Cái Phật tử chúng ta niệm Phật nữa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay chúng ta sẽ học cái bài kinh tên là kinh Tăng Thượng Tâm. Nó sẽ liên hệ tới cái bài kinh niệm. À, niệm tức là nhớ nghĩ, và cái phần mà tăng thượng tâm á, cũng là một cái từ trong cái Phật học để cho các Phật tử biết khi mình đạt được cái thành tựu tăng thượng tâm, tức là thành tựu của định và tuệ. Và nếu mà mình muốn có cái định tuệ mà nó được hoàn chỉnh được, nó đạt được cái mức độ giống như các Phật tử muốn tu thiền, hay là ở nhà mình muốn, nhiều khi mình không có rảnh, mình không đến chùa được, mình muốn ở nhà, mình muốn ngồi thiền, đạt được một cái mức độ đó, thì mình phải biết được những cái gọi là những cái hệ thống để đạt đến cái kết quả mình muốn. Chứ nó không thể là giống như mình không có tưởng tượng, hoặc mình không có tin một cách nghĩa là mù mờ rằng ai đó, hoặc là vì một lý do gì đó người ta có thể giúp đỡ cho mình có thể là đạt được cái cảnh giới của thiền định hay là của thiền chứng. Mà cái đó do phần mình phải giống như là mình phải hạn chế cái gì thì nó sẽ tăng trưởng cái gì đó, mà mình tăng trưởng cái gì thì nó sẽ hạn chế cái gì. Gần giống như là mình uống thuốc vậy á. Thì các Phật tử thấy rằng khi nào mình kiểm soát được cơ thể, mà mình biết rằng cơ thể mình thiếu chất sắt, thì mình phải uống thuốc gì để tăng cường chất sắt, ăn thêm chất gì để tăng cường chất sắt. Mà ngược lại, nếu mà mình thấy rằng trong cơ thể mình bây giờ nó dư, ví dụ như nó nghĩa là hai cholesterol, tức là nó bị nghĩa là cao, nghĩa là máu mỡ kia, thì mình phải giảm chất gì đó, phải đừng ăn chất gì, mà ngược lại phải ăn nhiều chất khác. Có những cái mà mình phải tăng cường thêm, mà có những cái mình phải giảm lại. Thì cách thức mà tu hành trong cái vai trò mà tu tập cũng giống vậy. Cái từ mà tăng thượng tâm á, để khi mà các Phật tử mà đạt được cái vai trò giữa lĩnh vực định và trí tuệ á, thì nó trong bài kinh này cũng sẽ dạy chúng ta biết rằng có những cái chúng ta tăng trưởng và có những cái mà chúng ta phải giảm bớt. Chứ không có nghĩa là khi mà nghĩa là mình nói rằng nghĩa là mình tăng cường cái mình tu là cái bằng mình cứ nỗ lực, cái bằng cứ rút đi một con đường mình nghĩ rằng phải đạt được bằng một con đường, thì trong bài kinh này sẽ cho chúng ta biết rằng chúng ta làm vậy nó sẽ không đạt được, mà đôi khi nó sẽ sai. Cũng như nhiều khi nhiều cái Phật tử nói rằng nó là mình tu, mình muốn tập tu rồi thôi, mình muốn bỏ hết, không có muốn cái gì nữa hết á, coi như để cho nó giảm đi cái lòng tham muốn của mình, nó để cho mình có thể đạt được điều này kia. Nhưng mà không có nghĩa là mình khi mình bỏ hết á, thì cái gì bỏ và cái gì không bỏ. Thế là nói rằng là mình khi mình tu mình không có muốn gì nữa hết á, nhưng mà nếu mình không muốn gì nữa thì cái tu mình cũng không muốn luôn, nó cũng ở ngoài luôn đó, nó là như vậy. Nếu người ta nói rằng nếu mà mình đóng cửa cái trái tim của mình đóng cửa lại, không cho tất cả các cái ác vào á, thì cái thiện nó cũng ở ngoài luôn. Có nghĩa là mình đóng cửa, mình nói rằng là tôi không muốn cho gì vô trong tim tôi nữa, cái tâm của tôi muốn nó là lô nó lại, kín nó lại, mình đóng nó lại đến mức độ là không có một cái gì vào được á, thì cái thiện nó cũng ở ngoài luôn, chứ không phải là cái ác. Thành ra vấn đề chủ yếu của Phật giáo là người ta phải có tuệ để phân biệt cái nào tăng cường, cái nào giảm bớt, cái nào lấy và cái nào bỏ, và cái nào mà nó đang thiếu thì phải bổ sung cho cái nào đó. Cũng giống như là trong cái cách thức tu học người ta dạy mình đó là phải sống một cái đời sống nghĩa là thiểu dục tri túc, sống đời sống đơn giản thanh bần. Cho nên có nhiều người nữa rồi cái bắt đầu nó là cứ vậy rồi xiết tới, là thậm chí nó là không có chịu sắm sửa, rồi nó rằng không có giờ, không có muốn nữa là mình tu, không muốn đi mua, không muốn sắm, không muốn thay đổi gì đó. Thành ra nhiều khi đồ nó rách rưới, hoặc là ở dơ tới nỗi không có xà bông tắm này kia đâu. Rồi ở nước mình có nhiều chỗ, có nhiều thầy họ khổ hạnh đến nỗi là không ai dám ngồi gần hết trơn, tại vì mồ hôi nó xông lên là không ai chịu nổi. Tại vì mình không có nghĩa là cái nào mình nên tăng, cái nào mình nên giảm thì mình không biết được. mình cứ chỉ đi một cái chiều thôi. Thì chỗ đó là cái từ mà khi chúng ta học, chúng ta thấy rằng cái tăng thượng tâm của Phật học nó rất là quan trọng. Nếu mà mình không có phân tích nữa là cái bằng nữa là chính á, thì coi như là mình sẽ bị rơi vào một cái chỗ nữa là mê lầm. Ví dụ như một cái người ta nói rằng mình không có nên tham đắm ham muốn vào những cái chuyện, ví dụ như là sử dụng những cái vật chất đắt tiền để tạo thành một cái sự ham muốn của mình, thì điều đó mình sẽ giảm. Nhưng mà nếu nó là cái phần mà để làm cho cái cuộc sống của mình nó được nó là nhẹ nhàng, hay là cái là phòng ốc của mình nó được nó là cái bằng sạch sẽ này kia, thì bắt buộc mình phải có những cái chú ý để mà có thể thay đổi cái đời sống của mình. Chứ không nghĩa là coi như là mình bỏ đại luôn, và mình nghĩa là khi nó mình tu rồi mình không tu rồi không để ý tới đó nữa. Không phải là như vậy. Chúng ta phải biết được rằng Phật học nó rất là quan trọng ở chỗ cái tuệ, gọi là tuệ tật pháp, tức là mình phải phân biệt được cái nào điều thiện và cái nào điều dữ, cái điều nào cần phải tăng cường và cái điều nào không có tăng cường. Cũng như có nhiều người nói quá, nói đủ thứ cho cái người ta rầy, hoặc người khác nói sao mà sao cái miệng cứ nói hoài, nói vậy thôi thì đây đó tôi không có nói nữa, không nói nữa, không có nói gì trơn, thì cũng không đúng. Có nghĩa là không phải không nói nữa là mình lấy đồ mình bịt miệng lại mình không nói, nghĩa là nói những điều đáng nói và không nói những điều không đáng nói. Cũng như trong cái biết vậy, là biết con người của mình là có cái dở là biết những chuyện không đáng biết mà không biết những chuyện đáng biết. Những chuyện đáng biết là những chuyện cần phải học, phải thay đổi con người, phải trau dồi đức tánh, phải cải thiện con người, thì cái đó mình không biết. Mà muốn biết những cái chuyện mà đáng lẽ là không nên biết, bởi biết nó sẽ trouble cho mình, biết là mình sẽ làm cho mình phiền não thêm, thì mình lại muốn biết. Hãy cái gì mà nghe nghĩa là tò mò là mình cứ tới. Cho nên các vị thấy rằng mỗi lần mà hãy cái gì mà có gì ngoài đường mà có tai nạn này kia là người Việt mình là đứng lại đông nhất. Để nghiên cứu, để tò mò, hãy nghe cái gì nghĩa là xe cứu thương hụ lên là bắt đầu là mình ngóng tai mình nghe con đi hướng nào, có gì xảy ra không. Cái đó là biết những chuyện không đáng biết. Tại vì có những cái nó sẽ làm cho mình thêm cái phiền não mà trouble hơn nữa. Như trong cuộc sống vậy, có nhiều khi mình các vị thấy không? Nếu mà ai đó và người nào họ giảm bớt cho mình những chuyện nghe, họ bớt nói cho mình nghe nhiều chuyện á, thì tự nhiên con người mình nó thảnh thơi, nó nhẹ. Mà mình cứ cố nghe, mình muốn tìm hiểu, rồi mình cứ đi tìm để nghe những chuyện không cần nghe, thì con người mình sẽ trouble nhiều hơn. Rồi, giống như lần trước mà chúng ta học, nó nói là con người mình giống như là cái đống rác vậy, cái thùng rác vậy. Ngoại trừ mỗi ngày nghĩa là ăn tích chứa đủ thứ vật bất tịnh rồi, rồi còn nữa là tư duy tính toán, nữa là thương sầu ghét muộn trong đầu của mình nữa, là nó kể cả vật chất lẫn tinh thần là giống như đống rác hỗn tạp ở trong. Kể cả vai trò học thức cũng vậy, là triết học